Kim chế vật thực. Về phương diện vật thực, phương pháp tu tập kiềm chế này quả thật phức tạp và lâu dài. Vị hành giả đã biết rằng tâm mình rất ngỗ nghịch và bất trị trước vật thực, và mình luôn luôn bị hương vị của vật thực chế ngự và lôi kéo, sẽ giảm bớt số lượng vật thực mỗi ngày, hoặc đôi khi nhịn ăn luôn một hay hai ngày, tùy sức chịu đựng của thân. Phần đông thường bị cả lòng ham muốn vật thực vừa ý và không thích vật thực không vừa ý khuất phục. Càng ăn được nhiều thức ăn nào mình thích càng tốt, người ta nghĩ như vậy. Người ta thỏa thích dưỡng nuôi cái thân mà không cần biết đến tâm. Vị tỳ khưu Thutanga với mục đích tập trung nỗ lực phát triển tâm không thể làm như thế. Vị ấy cố gắng chinh phục lòng ham muốn đang áp chế mình để cho nó biết ai là chủ. Biết rằng tâm mình vẫn còn bất trị, không tuân theo ý mình, về điểm này, vị ấy can đảm quyết tự khép mình vào một khuôn khổ kỷ cương mất cảm tình. Khi một thức ăn vừa miệng được dâng đến thì dừng lại, trước tiên quan sát trạng thái tâm. Nếu thấy phải làm nô lệ cho lòng ham muốn và thể hiện sự thích thú với món ăn một cách không thể kềm chế được, thì vị ấy từ chối thức ăn đó, chọn một món khác mà tâm không chấp nhận. Khi tâm nóng nảy chiến đấu để có thêm, vị ấy cho nó ít hơn. Khi tâm thèm khát hương vị của tất cả những thức ăn được dâng trước mặt, vị ấy tự mãn nguyện với cơm trắng và không gì khác. Có những loại vật thực thích hợp về hương vị và tốt cho sức khỏe của bản thân, nhưng có thể không thích hợp với sức khỏe của tâm. Loại vật thực này cũng nên tránh. Chấp nhận ăn nó có thể làm cho thân trở nên cường tráng, nhưng sẽ là một trở ngại cho việc phát triển thiền tập. Trong trường hợp đó, vấn đề phát triển thiền tập phải đặt lên hàng đầu. Đó là bước theo dấu chân của Ngài A-chan của mình, quét sạch thói quen cố gắng mãi chạy theo thức ăn vừa ý và cố ăn càng nhiều càng tốt. Trên một phương diện khác của pháp hành này, vị tỳ khưu luyện tập đi ngủ và thức dậy đúng giờ, không bao giờ lợi dưỡng trong sự ngủ nghỉ. Mỗi khi ra khỏi thiền viện hay khu lưu ngụ ẩn dật cũng phải rất thận trọng. Đôi khi không có gì sai quấy hay vi phạm với giới luật của chùa, nhưng nếu có thể dẫn vị đó đến những ảnh hưởng bất thiện thì cũng không nên đi đến đó. Việc này cũng như những việc khác là nuôi dưỡng và trao dồi giáo pháp trong tâm của hành giả. Nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với việc phát triển tất cả những loại thói quen và những khả năng khác. Dưỡng nuôi ô nhiễm chỉ có dấu hiệu tượng trưng, ắt không đủ. Trong những vấn đề thông thường ở đời, khi phát triển những phẩm chất nhiều người mong muốn, ta luôn dưỡng nuôi ô nhiễm là hậu quả quay trở lại gây tổn hại cho chính người phát triển những phẩm chất đó. Một chớp thiếu tự kiểm soát cũng đủ cho ô nhiễm lẫn xen vào tâm. Ô nhiễm khởi sanh rất dễ dàng, nhưng thật khó cho ta tiêu diệt. Tai hại hơn nữa là chúng ta có xu hướng chịu thua chúng một cách sung sướng. Và như thế, chúng ta khuyến khích chúng tăng trưởng và phát triển. Đó là lý do tại sao đâu đâu ô nhiễm cũng bạo dạng, lấn át không biết sợ, ngoại trừ những gì mà tâm đã có giáo pháp như lực lượng để vô hiệu hóa chúng, và đặc biệt là tâm của Đức Phật và của chư vị đệ tử A-la-hán. Trong các tâm ý, tuyệt đối không có nơi nào để cho những tay phù thủy ô nhiễm trình diễn. Bên trong tâm của những vị tỳ khưu Thutanga đang mãnh liệt chiến đấu là cuộc chiến gay go ác liệt, không ai có thể đoán trước bên nào sẽ chiến thắng. Thực ra, những bộ y Kasaya, tức cà sa, mà các ngài đắp vào thân là ngọn cờ vinh danh những bậc đã thành tựu chiến thắng ô nhiễm trong cuộc chiến quyết định cuối cùng. Chứ chỉ là ngọn cờ không thôi thì không đủ làm cho ô nhiễm kinh sợ và chịu thua bỏ chạy. Trái lại, ô nhiễm dường như càng khuấy động vị tỳ khưu Thu Tan Ga hơn nữa, bất kể cả tuổi của vị ấy. Vì lẽ ấy, vị ấy phải tận lực mãnh liệt phản công một cách quyết liệt như thế. Chiến lược chung đã được áp dụng, giờ đây phải nghĩ ra và áp dụng chiến thuật đặc biệt thích ứng cho mỗi trường hợp cụ thể. Phải chịu đựng những bất tiện và khổ nhọc, phải chấp nhận những thử thách cam go. Nếu không nhiệt thành chiến đấu, chắc chắn sẽ bị ô nhiễm lừa đảo phỉnh gạt, rồi vị ấy sẽ tự làm cho mình hổ thẹn và trở thành tấm gương không nên theo trong mắt tất cả những người đã từng ngưỡng nhìn lên vị ấy như một hình mẫu và một người dẫn lối. Chỉ có cách là dũng mãnh đấu tranh sống chết cho đến cùng, dù phải hy sinh mạng sống, mới có thể chiến thắng, mới có thể nâng cao giá trị tượng trưng của bộ y cà sa, và giá trị của Phật Pháp mới được biểu lộ trước thế gian. Đó là điều mà vị tỳ khưu Thu Tan Ga luôn luôn tự nhắc nhở, dạy bảo mình trong cuộc chiến tiến đến giải thoát. Đó là con đường thánh thiện, thánh đạo mà Đức Phật đã tuyên ngôn, là chỗ ẩn náu duy nhất, là áo giáp để tự bảo vệ, để chống lại sự tàn phá của ô nhiễm luôn đe dọa. Lừa phỉnh và quyến rũ khách hành hương đi lệch ra ngoài chánh đạo. Ngài A Chan không phải là ngoại lệ. Trong những ngày tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, Ngài luôn phải đối mặt với tất cả những thử thách, không bao giờ nghĩ đến sống hay chết. Nghĩa trang hay nơi Ngài bỏ xác có thể ở bất kỳ nơi nào và tất cả mọi nơi, nhưng Ngài không bao giờ ngừng chiến đấu. Vì Pháp, Ngài dũng cảm dấn thân vào bảo táp cho đến khi thoát được và trao cho đệ tử của mình Pháp mà Ngài đã thành tựu một cách khổ nhọc. Khi rèn luyện đệ tử, Ngài đưa ra những phương pháp mạnh mẽ và can đảm để họ tiến tới hành động và khuyến khích họ không nên kinh sợ trong cuộc tìm kiếm của mình. Giáo huấn của Ngài lúc nào cũng khích lệ và rọi sáng vấn đề, tăng cường niềm tin và đánh thức họ rằng phải đề phòng những mưu mô xảo quyệt của ô nhiễm, dùng đã thống trị người phàm tục từ rất lâu rồi. Điều đó vạch rõ những mưu trước quỷ quyệt của ô nhiễm và dứt khoát loại trừ ảnh hưởng của nó trong tâm một lần và mãi mãi. Nếu không tận diệt như vậy, việc thay đổi thân hay cảnh giới sanh sống không thay đổi được quyền năng của ô nhiễm trong tâm. Và do vậy, lại phải chịu đau khổ không thay đổi. Năng lực áp bức của ô nhiễm vẫn hiện hữu và sự chuyển tiếp từ cảnh này đến cảnh giới sanh tồn khác cũng giống như di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác trong một ngục tù rộng lớn. Luôn luôn có hiểm họa ẩn núp đợi chờ để từ một bụi rậm nhảy sổ chụp lấy khách lữ hành qua những cảnh giới khác nhau. Sự thách thức của giáo pháp. Giáo huấn của Ngài trong những ngày phát lồ Patimokkha và những ngày khác không giống nhau. Trong những ngày Patimokkha có tới 4 hoặc 50 vị tỳ khưu từ những chùa khác đến dự, và thường thì những lời dạy mạnh mẽ và khuấy động lòng người hơn. Còn trong những ngày họp riêng với nhóm đệ tử thân cận cùng ở chung một vùng, giáo huấn của Ngài ngoài sự hùng dũng còn thâm sâu hơn về bản chất và cũng bao quát hơn. Trong một thời giảng như vậy, chư vị đệ tử say mê lắng nghe, hoàn toàn không hay biết gì về thời gian trôi qua và những ảnh hưởng bên ngoài. Hình như tất cả mọi ô nhiễm đều được dập tắt, ý niệm về thời gian cũng chấm dứt. Tâm của những vị tỳ khưu Thu Tan Ga lúc bấy giờ hoàn toàn hòa hợp với pháp của lời dạy, với lòng hoan hỷ cảm kích phi thường, và trong mấy ngày sau, ảnh hưởng sâu đậm vẫn còn được nuôi dưỡng trong tâm. Sự thách thức của pháp mà Ngài ban truyền hùng mạnh đến nỗi ô nhiễm của người nghe phải mất một thời gian mới có thể dần dần trở lại trong đầu. Rồi đến buổi họp kế đó, một lần nữa, bắt buộc ô nhiễm phải tháo lui. Một vị thiền sư giúp đệ tử như thế nào? Đó là lý do vì sao Ngài A-chan có sức hấp dẫn các vị tỳ khưu Thutanga, những người quyết tâm nhắm đến mục tiêu chấm dứt đau khổ. Nhưng trong mắt những người khác thì có lẽ là ở mức độ không bình thường. Nhiệm vụ diệt trừ ô nhiễm hiển nhiên là tương đối, đương nhiên là do cá nhân thực hiện, nhưng cũng được trợ giúp nhiều nhờ vào sự hướng dẫn, chỉ dạy, cảnh báo và khích lệ của Ngài A-chan. Đôi khi, có những vị tỳ khưu Thutanga từ những nơi ẩn dật rất xa xôi phải băng rừng về để gặp Ngài khi phải đương đầu với những vấn đề khó khăn mà tự họ không thể giải quyết. Sau khi kể những khó khăn, họ được giải thích thỏa đáng và nhận lãnh giáo huấn. Những vấn đề của họ tức khắc được giải quyết. Những khi khác, pháp hành của họ xuống đến một mức độ mà tâm tối đen không lối ra. Ngài A-chan lại giải thích giúp cho họ mở đường vượt thoát rất xa ra khỏi điểm mà họ bị nghẽn. Mức độ phát triển của các cá nhân trong nhóm chư vị tỳ khưu Thutanga được họ biết với nhau, cũng như giữa Ngài A-chan và đệ tử. Điều đó mang lại cả sự kính trọng lẫn khích lệ. Một phần được biết đến qua những cuộc đàm thoại giữa các đạo hữu trong khía cạnh thực hành của giáo pháp, khi họ kể lại với nhau những kinh nghiệm của mình. Một vị đệ tử cũng có thể biết mức độ phát triển của vị thiền sư khi trình với Ngài những kinh nghiệm của mình và những gì xảy ra để được chỉ bảo và giải thích. Hoặc khi họ xin Ngài giúp giải tỏa những chướng ngại đã chặn ngang tiến bộ của họ. Vị thiền sư đã vượt qua những khó khăn ấy sẽ có thể rọi sáng những điểm hoài nghi của đệ tử và chỉ dạy họ phải vượt qua chướng ngại đó ở đâu và bằng cách nào. Nhưng cũng có khi vị đệ tử si mê và tự thôi miên mình rằng mình đã thành tựu mức giác ngộ cuối cùng. Một vị thiền sư đủ khả năng sẽ có thể biết điều ấy. Ngài sẽ chấn chỉnh giả thuyết sai lầm của đệ tử, giải thích cho biết thế nào và tại sao không phải vậy, và chỉ dạy cách thực hành cao siêu hơn mà vị đệ tử phải hành theo đầy đủ trước khi có thể mãn nguyện. Đã hiểu biết mức độ thành tựu của nhau, không cần phải xác chứng bằng lời. Chân lý đã hiển nhiên cho cả hai và tự nó tự chứng minh. Tuy nhiên, có một cách khác để biết mức độ thành tựu của người khác, đó là nhờ năng lực của tuệ minh sát, dùng thâm sâu hơn những gì có thể đề cập đến nơi đây. Về điểm này, người viết cũng chưa thông thạo và muốn để cho người khác có nhiều kinh nghiệm hơn đề cập đến khía cạnh này của tuệ minh sát. Riêng về phần Ngài Achamun, không hề quá khi nói rằng chư vị đệ tử của Ngài hoàn toàn tín nhiệm và hết lòng kính mộ Ngài. Ở với Ngài một thời gian lâu và tuân theo đầy đủ những lời dạy và lối thực hành của Ngài, họ không bao giờ còn chút gì nghi ngờ về mức độ chứng ngộ của Ngài, và họ hết lòng đi theo Ngài bằng cả thân và tâm. Quả thật khác xa trường hợp chỉ nghe lời đồn đại. Người viết đã từng hãnh diện tự cao và dùng những lý lẽ ngu dốt để tranh luận với Ngài A-chan một cách trẻ con, quên rằng mục đích đến đây ở với Ngài là để học hỏi, tu tập và thực hành những lời dạy của Ngài, chứ không phải để dạy và rèn luyện Ngài. Nhưng rồi, sau một thời gian, bao nhiêu lý lẽ và biện luận của người viết đều bị Ngài A-chan san bằng, và những gì còn lại chỉ là một xác chết dưới trạng khờ dại của nó. Điều này lặp đi lặp lại, và mỗi lần xác chết ngày càng chồng chất thêm lên trong cái nghĩa địa của sự ngu dốt. Lẽ dĩ nhiên, Ngài A-chan biết rõ người viết bị tính tự cao tự đại ngu dốt của mình chế ngự, nhưng Ngài từ bi không áp dụng biện pháp mạnh để đối xử. Ngài thường chỉ mỉm cười, có lẽ vì thương hại cho tình trạng si mê của người viết. Tuy nhiên, người viết thu được lợi ích từ những cuộc tranh luận ngoan cố này, và Ngài A-cha vui vẻ khoan dung. Đó là thu được rất nhiều những bài học quý giá được áp dụng để tự dạy mình đến tận ngày nay. Lý do Ngài A-chan lưu lại một nơi nào đó. Sau khi thành tựu giác ngộ cuối cùng trong vùng rừng sâu của Chiang Mai, hình như có một lý do nhất định khi ngài lưu ngụ tại một nơi nào đó, đặc biệt là nơi mà ngài ở lâu hơn bình thường. Không bao giờ có ai biết lý do tại sao, nhưng sau khi thận trọng quan sát, ta cũng có thể dễ dàng nhận ra. Thí dụ như trong khi ở tại thị trấn Nakhon Rajasima trên đường về từ Chiang Mai, có một số đông thiện tín tỳ khưu và cư sĩ đến tu tập dưới sự hướng dẫn của ngài và đạt tiến bộ khả quan trong việc phát triển tâm. Trong số ấy, có vài vị theo ngài đến Udon Thani và Sakon Nakhon, và ở đó đến khi ngài viên tịch. Tất cả các vị này đã vững chắc kiên cố ở mức độ chứng ngộ của mình. Trong trường hợp chư tỳ khưu, có một số vị về sau trở thành những thiền sư trứ danh, gánh vác nhiệm vụ dạy dỗ và huấn luyện thiện tín đến ngày nay. Các vị đệ tử cư sĩ vào thời bấy giờ cũng nhiệt thành hỗ trợ giáo pháp trong phạm vi riêng của mình. Trong mùa an cư kiết hạ tại Udon, ngài Chao Khun ở đó. Trước kia từng là đệ tử của ngài Achan, trong những ngày đầu tiên đã dẫn nhiều vị tỳ khưu và cư sĩ của mình đến đảnh lễ ngài Achan. Ngài Chao Khun lúc nào cũng hết lòng trông nom chăm sóc ngài Achan và khuyến khích thiện tín đến làm phước và lắng nghe ngài giảng dạy càng nhiều càng tốt. Có lẽ ngài Achan ở tại làng Namone trong thị trấn Sakon Nakhon, vì nơi đây có một cụ bà cư sĩ áo trắng là trưởng nhóm đệ tử cư sĩ của ngài tại đó. Ngài thường ban dạy giáo huấn cho bà và khen bà rất tiến bộ trong việc trau dồi và phát triển tâm, mà theo ngài là rất hiếm có. Khả năng tha tâm thông của một bà tín nữ. Làng Nupue tọa lạc trong một thung lũng rộng lớn, có một khoảnh đất hoang du thích hợp với chư vị tỳ khưu Thutanga. Cũng như trong làng Namone, nơi đây có một cụ bà tín nữ khoảng 80 tuổi. Cụ bà là một thiền sinh đức độ được ngài Achan đặc biệt giúp đỡ. Bà rất yếu và đi phải chống gậy. Tuy nhiên, khi nghe tin ngài, bà cũng cố gắng đến để đảnh lễ. Từ nhà đến, bà phải rất vất vả, dừng chân 3-4 lần để lấy hơi và nghỉ ngơi, run rẩy mệt nhọc. Cảnh tượng đau khổ của bà lão trông thấy quá thật đáng thương, nhưng cũng rất cảm kích và khích lệ khi thấy ý chí mạnh mẽ của bà. Đôi khi ngài Achan làm ra vẻ la rầy, hỏi tại sao đã yếu đuối như vậy mà còn cố gắng làm chi cho mệt. Nhưng cụ không nản chí và thành thật bạch ngài tại sao cụ đến. Rồi ngài hỏi về những kinh nghiệm của cụ trong khi ngồi thiền và giảng giải chỉ dạy cụ. Ngoài mức thành tựu trong khi hành thiền, cụ bà còn chứng đắc thần thông, đọc được tư tưởng của người khác và truyền thông với chúng sanh ở cảnh giới khác. Bà thường thẳng thắn và mạnh dạn kể lại cho ngài những kinh nghiệm lạ thường trong khi hành thiền, không e ngại hay lúng túng trước mặt nhóm 10 vị tỳ khưu và Sananeja đang nghe. Ngài cười, nói rằng cụ bà rất ngây thật và không sợ gì hết. Điều đáng lưu ý là khả năng đọc tư tưởng người khác của bà. Về ngài Achan, bà nói, tâm của ngài đã giải thoát lâu rồi, con đã biết từ lâu, dù ở đây hay ở nơi nào khác, tâm của ngài không có ai bằng. Quả thật là tối thượng trong thế gian. Nhưng tại sao ngài vẫn hành thiền mỗi ngày vậy? Ngài cười và trả lời, dạy bà. Sư sẽ chuyên cần tinh tấn cho đến khi chết. Mức độ cố gắng không bao giờ thối chuyển. Những ai mà không làm vậy, ắt không phải là đệ tử của Đấng Như Lai. Nhưng đối với ngài, không còn đến và đi nữa, cụ bà nhấn mạnh. Còn nhìn tâm ngài, nó hoàn toàn sáng tỏ và tối thượng, bao trùm tất cả tam giới. Không thể giữ bí mật điều gì với ngài, nhưng tâm của con thì chưa phát triển được đầy đủ như vậy. Đó là lý do tại sao con đến đây để nghe ngài dạy thêm. Cuộc đàm thoại của cụ bà và ngài A-chan là một minh chứng đầy thuyết phục rằng bà đã rất tiến bộ trong thiền tập. Mỗi khi gặp những vấn đề khó khăn mà tự bà không thể giải quyết, thì bà chịu khó, chống gậy, cố sức khổ nhọc ra khỏi nhà, lên đường đến tham vấn ngài A-chan. Ngài luôn luôn thương bà và đặc biệt lưu tâm giáo huấn bà. Mỗi khi thấy bà đến, chư vị tỳ khưu và Samanesa lén lút tụ lại gần đó để chăm chú lắng nghe kinh nghiệm của bà và những lời dạy của ngài. Quả thật thích thú và rất cảm kích. Kinh nghiệm của bà rất khác nhau, bao gồm từ tuệ minh sát về tứ diệu đế đến những cuộc tiếp xúc với chúng sanh trong những cảnh trời khác nhau. Đôi khi ngài khuyến khích bà tiếp tục quán chiếu và những lúc khác khuyên bà không nên dương vấn nhiều trong những hiện tượng tương tự. Bà cũng nói về tâm lý của những vị tỳ khưu và Samanera đang ở với ngài, làm cho các vị này càng tò mò muốn nghe và dĩ nhiên càng lo sợ. Bà nói, có một thứ tự về mức sáng tỏ từ tâm ngài trở xuống tâm của chư vị tỳ khưu và Samanera, giống như thứ tự to lớn và sáng tỏ của các vì sao trên trời. Quả thật là một cảnh rất khích lệ. Bà nói, khi thấy tâm sáng tỏ với ánh sáng của Pháp, không bị đen tối và lo âu che mờ. Dù là tâm của các vị tỳ khưu và Samanera trẻ tuổi đi nữa, cũng được giáo Pháp rọi sáng theo mức độ thành tựu. Bà cũng nói về cảnh giới Phạm Thiên và bạch hỏi ngài tại sao ở đó chỉ có các vị tỳ khưu không có thiện tính. Ngài trả lời rằng bởi vì tất cả đều là bậc Anagami, tức Bất Lai hay Anaham, khi còn là tỳ khưu trong thế giới loài người. Cũng có một số thiện tính cư sĩ. Rồi ngài hỏi cụ bà tại sao lúc ở trên đó bà không hỏi các ngài. Bà cười và trả lời rằng lúc ấy bà quên, nhưng trong một lần tới bà sẽ nhớ để hỏi. Câu hỏi của ngài A-chan nhắm hai mục tiêu. Thứ nhất là để làm sáng tỏ những hoài nghi của bà, và thứ đến để cảnh giác bà không nên mất thì giờ nhiều quá vào những việc bên ngoài, thay vì tập trung cái nhìn hướng vào những sự thật bên trong. Đó mới là đường thẳng dẫn đến giác ngộ. Điều này của bà dân dạ tuân hành. Ngài A-chan tán dương mức thành tựu của bà và nói rằng trí tuệ của bà phát triển có phần tiến bộ hơn nhiều vị tỳ khưu. Có thể ngài lưu lại làng Nong Phuê lâu dài là vì bà thiện tín áo trắng và mức thành tựu của bà. Những lý do khác là vì làng này là trung tâm của những người Phật tử chuyên hành đạo, cả tỳ khưu và cư sĩ, luôn cả những vị ở trong thung lũng và những vị ở vùng lân cận, vốn toàn là rừng núi, hang động và những nơi ẩn dật hoang du, thích hợp với ai muốn sống đơn độc. Ngài A-chan lưu ngụ tại làng Nong Phuê trong thời gian 5 năm. Giờ đây 75 tuổi, đã già và yếu hơn, nên không còn tìm đến những nơi ẩn dật hoang du như trước, mà thường cư trú trong xóm làng để làm nơi trú và nương tựa cho chư đệ tử, như một cội cây to lớn cung cấp nơi trú ngụ, hơi ấm và hoa quả cho chim chóc và con người. Ngài không còn giao tiếp nhiều với chúng sanh vô hình, mà nếu có thì chỉ hạn hữu thôi. Sự trợ giúp của ngài cho chư vị tỳ khưu và thiện tín ở đây hữu hiệu hơn nhiều so với ở thị trấn Sakonakon. Như đã đề cập đến trên đây, chung quanh làng chỉ là rừng và núi, mà cũng là vùng bị nhiễm bệnh sốt rét. Trong mùa mưa, những người đến thăm ngài được khuyên là nên về sớm, còn trong mùa khô ráo thì có thể ở lại lâu dài hơn. Những người đã bị bệnh sốt rét cần phải thực hành lòng nhẫn nại đến mức tối đa. Vào lúc bấy giờ, hy vọng có thuốc thông thường để uống thật rất hiếm hoi. Những bệnh nhân đệ tử ngài được tu tập để khơi dậy ảnh hưởng trị liệu của giáo pháp để tự chữa trị cho mình. Bất luận đau nhức hay khổ nhọc nào cũng phải được sử dụng như đề mục quán niệm và như những thử nghiệm năng lực niệm và tuệ của mình. Đó chỉ là phương cách duy nhất để tránh bị đau khổ làm chủ và cũng là để rút ngắn thời gian bị bệnh. Đương đầu với thử thách. Những ai có thể đương đầu với thử thách của những cơn đau đớn và khổ nhọc khi lâm bệnh và vượt qua được những thử thách ý bằng ý chí, quả cảm, do niệm và tuệ tạo nên, chắc chắn sẽ không bị lay chuyển trong những cơn bệnh khác cũng như những lúc mạnh khỏe trong tương lai. Khi gặp phải trường hợp khẩn cấp hoặc khi phải đương đầu với cái chết, vị ấy chắc chắn được trang bị tỉnh giác là cái có thể đưa vị ấy đến việc nhận ra mọi biểu hiện của đau khổ là một thánh đế. Khoảnh khắc lâm chung nguy kịch được xem là một hiện tượng tự nhiên, một khía cạnh của sự sống. Thánh đế được nhận ra bằng tuệ giác, không dính mắc vào bất kỳ ham muốn nào mà sự thật được chứng ngộ luôn luôn hữu hiệu trong tâm. Chính niệm và tuệ này cứu độ hành giả trong những giờ phút khẩn cấp, đưa họ tới bờ an toàn bằng cơ năng quán niệm của nó. Họ không còn là nạn nhân vô phương cứu giúp, như khi khổ, không phải là một đối tượng quán chiếu. Về phương diện vật chất, họ có thể trông mệt mỏi và yếu đuối như những người bệnh khác, nhưng về mặt tinh thần, niệm và tuệ của họ giống như một chiến sĩ quả cảm chuẩn bị xông trận. Đó là chiến đấu và không chút lo sợ sẽ phải khổ bao nhiêu hay loại khổ nào sắp khởi sanh. Trong tâm hành giả, chỉ có ý chí khám phá bất kỳ đau khổ nào khởi sanh và một cách buông xả, nhận thức đúng như nó thực sự là, chỉ là những hiện tượng của thân, cảm giác, trạng thái tâm, và hiện tượng tự nhiên, không sợ bất kỳ biểu lộ nào của đau khổ. Lo sợ nếu có, chỉ là sợ niệm và tuệ của mình không đủ khả năng phát hiện và nhận ra kịp thời những điều kiện làm phát sanh đau khổ. Về mức độ chuyên cần trong việc quán niệm, không được lo phải khổ nhọc thế nào hay cần mẫn siêng năng đến đâu. Lo lắng như vậy có ảnh hưởng phá hoại, làm suy yếu và gây trở ngại trên con đường tiến bộ của mình. Chỉ nghĩ làm thế nào để tăng trưởng khả năng quán niệm đã tu được để có hành động phù hợp thông qua sự phát triển niệm, tuệ, tính và tấn. Đã chứng ngộ sự thật chung, đau khổ là thật. Trong phạm vi của nó, thân và tâm cũng vậy. Mỗi cái đều là thật. Trong phạm vi của nó, không có đối nghịch hoặc chồng chéo. Khi đó, nguyên nhân của đau khổ, ái dục giảm dần, đồng thời lo âu và sợ đau khổ, bệnh hoạn và chết cũng tan biến. Những mối lo âu và sợ sệt như vậy là bất thiện, phá hoại và làm ta thất vọng. Khi niệm và tuệ đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ thì cơn sốt sẽ tan biến, hoặc nếu chưa tan biến thì cũng không còn tiến triển đến mức độ có thể quấy rầy trạng thái tâm thanh bình an lạc của hành giả nữa. Nói cách khác, sẽ không còn điều kiện gây đau khổ cho cả thân lẫn tâm. Giáo pháp hộ trì người thực hành giáo pháp. Nỗ lực chuyên cần quán niệm này, đặc biệt là trong những khi ốm đau hay khổ, lúc nào cũng là phương tiện để giũa mài vũ khí niệm và tuệ. Sự đau khổ đề cập ở phần trên hàm xúc cả đau khổ về thân và tâm. Mất tự kiểm soát khi đau và khổ là dấu hiệu của thất bại trong việc phát triển tâm của hành giả. Đó là hậu quả của sự chểnh mảng, không giũa mài khí giới để tự bảo vệ trong cuộc chiến chống lại quân thù, dũng luôn tận dụng lợi thế lúc hành giả thiếu sót niệm và tuệ. Trái lại, một hành giả mà có thể giữ mình bình tĩnh và trầm lặng bất kể đau khổ dồn dập tấn công như thế nào là người đáng được tôn vinh và kính trọng như một dũng sĩ thực thụ. Trong thực tế, tinh thần chiến đấu ý quả thực là mục tiêu của việc thực hành giáo pháp. Vì ý đã đạt được kết quả của sự tu tập và bộc lộ thành quả ý cho người khác thấy. Một dũng sĩ thật sự không bao giờ lùi bước trước cuộc tấn công, dù đó là cái chết của thân mình. Nhưng tâm không khi nào rời khỏi niệm và tuệ, vốn là cái nâng đỡ duy nhất trong trường hợp thân đã bị tổn hại đến mức không thể cứu chữa. Đó là pháp tu tập được khuyến nghị trong đoàn thể chư vị tỳ khưu Thutanga. Khi đã chứng ngộ sự thật, vị hành giả vững chắc không lay chuyển giữa những cuộc tấn công của quân thù. Vị ấy tiếp tục chiến đấu đến khi thân chết là cái sớm muộn rồi cũng đến, nhưng tâm luôn giữ chặt vũ khí tự vệ, niệm và tuệ là cái cuối cùng sẽ đưa được hành giả tới bến bờ an toàn với tư cách người chiến thắng. Đúng như lời Phật dạy, Thammo Happe Rakkhati Thamma Chakrim, pháp bảo vệ bất cứ ai thực hành theo pháp. Những ai kiên định trong sự tu tập của mình và cương quyết đi theo giáo pháp chắc chắn sẽ chứng nghiệm sự thật này. Trong khi đó, những ai không kiên định và không quyết tâm thì không thể mong chờ gì tốt đẹp. Quả không thể đi ngược nhân của nó, đó là pháp mà Đức Phật đã ban truyền. Những vị tỳ khưu Thutanga lúc nào cũng ấp ủ nguyện vọng thành đạt quả lành của giáo pháp trong kiếp sống này, càng nhiều càng tốt. Hạnh phúc an lạc của pháp hành thiền và thành quả nhổ mũi tên của trí tuệ là mục tiêu cứu cánh ngay nơi đây và trong hiện tại. Dù kết quả của những thử nghiệm này thế nào đi nữa, các vị đều trang bị cho mình đầy đủ ý chí nhiệt thành cương quyết và hạnh tinh tấn chuyên cần.